Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Tú Anh, Thu Hằng và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 13 tháng 3 2017. Trung Quốc mở rộng thẩm quyền của Tòa án tối cao ra Biển Đông. Phương Tây bất đồng về việc thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền Miến Điện. CIA mở điều tra nhắm vào các cựu cộng tác viên với tình báo Mỹ trong vụ rò rỉ thông tin WikiLeaks. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cảnh báo nguy cơ khủng bố Hồi giáo, Trung Quốc chuẩn bị dư luận. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh mở rộng thẩm quyền của Tòa án tối cao, nới rộng thẩm quyền xét xử ra khắp các biển thuộc chủ quyền, kể cả ở Biển Đông đang có tranh chấp. Đây là nội dung của bản báo cáo được Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc nhân khóa họp của Quốc hội vào lúc mà Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự tại Biển Đông đưa ra.
Theo AP và Tân Hoa Xã, ông Chu Cường, Chủ tịch Tòa án tối cao Trung Quốc, thông báo quyết tâm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hàng hải, kể cả những vùng đang tranh chấp. Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 2016, thẩm quyền của Tòa án Trung Quốc, xin trích, bao gồm không những vùng đặc quyền kinh tế mà còn bao phủ cả thềm lục địa và mọi khu vực khác thuộc chủ quyền của Trung Quốc hết lời dẫn. Những người săn bắt bất hợp pháp trong vùng biển này sẽ bị truy tố ra Tòa án Trung Quốc. AP nhắc lại, Bắc Kinh đã từng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải cũng như phần lớn biển Hoa Đông xung khắc với Nhật Bản. Năm ngoái, Bắc Kinh bác bỏ một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc trên một số đảo và bãi đá của Philippines, trong đó có Scarborough. Từ sau vụ này, Bắc Kinh đưa ra nguyên tắc diễn giải chủ quyền. Tại Biển Đông, quân đội gia tăng hoạt động ở Hoàng Sa và Trường Sa, củng cố các đảo nhân tạo thành pháo đài. Lệnh cấm đánh cá 4 tháng mỗi năm, từ tháng 5 đến tháng 8 tiếp tục được ban hành, viện cớ để truy đuổi ngư dân Việt Nam và Philippines. Thứ sáu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản còn khẳng định Trung Quốc có toàn quyền làm gì thì làm trên đảo Hoàng Nham. Sở dĩ Bắc Kinh lớn tiếng vì trước đó Manila tiết lộ với báo chí là Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc không được đòi hỏi chủ quyền ở Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.
Cũng về Biển Đông, Hải quân Nhật Bản cho biết là sẵn sàng triển khai chiến hạm lớn nhất đến vùng biển đang gây tranh chấp giữa Trung Quốc với nhiều nước Đông Nam Á. Đây sẽ là đợt thể hiện sức mạnh chưa từng có của Nhật Bản trong khu vực kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.
Hãng tin Reuters trích ba nguồn tin khác nhau cho biết tàu khu trục sân bay trực thăng Izumo sẽ ra khơi vào tháng 5 năm nay và sẽ dừng chân tại các nước Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia các cuộc tập trận chung vào tháng 7 với lực lượng hải quân Mỹ và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương. Theo một trong ba nguồn tin ẩn danh, thì mục tiêu của quyết định đưa tàu Izumo thực hiện nhiệm vụ dài ngày là nhằm thử nghiệm khả năng tác chiến của tàu khu trục. Tuy nhiên, việc triển khai chiếc tàu lớn nhất của Hải quân Nhật Bản tại Biển Đông cũng được cho là một tín hiệu cảnh cáo vào lúc mà căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc, nước đòi chủ quyền trên hầu hết vùng biển này với các nước khác như Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Brunei. Tuy không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Tokyo phản đối các yêu sách của Bắc Kinh tại khu vực được đánh giá là tuyến đường hàng hải huyết mạch cho thương mại quốc tế.
Còn trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình vào ngày hôm nay tuyên bố Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đưa tàu du lịch đến Hoàng Sa, yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, ngưng ngay lập tức những hoạt động này. Hãng tin Reuters nhắc lại, đầu tháng 3 vừa qua, tàu du lịch của Trung Quốc đã khởi hành từ thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, đưa hơn 300 du khách đến nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan cùng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Về phía Manila, sau khi tố cáo tàu khảo sát Trung Quốc thâm nhập vào hải phận của Philippines hồi năm ngoái, tại khu vực Benham Rise ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết là ông muốn tin vào những giải thích của Bắc Kinh theo đó tàu Trung Quốc đã vào hoạt động ở Benham Rise trong 3 tháng liền vì mục tiêu nghiên cứu. Thế nhưng điều này không cấm cản Manila tăng cường các chiến dịch tuần tra trong vùng biển dầu tài nguyên thiên nhiên này từ trong nguyên văn. Benham Rise là một khu vực dưới biển rộng 13 triệu hecta và được xem là nơi dầu khí đốt. Năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã công nhận Benham Rise là thuộc chủ quyền của Philippines. Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố muốn hiện đại hóa quân đội nước này.
Ông Tập Cận Bình, kiêm bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, có tham vọng hiện đại hóa toàn diện lực lượng quân sự của Trung Quốc thành một lực lượng lớn mạnh nhất thế giới, gồm có chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa chống vệ tinh và tàu ngầm tối tân để có thể phô trương sức mạnh bên ngoài lãnh thổ. Theo Tân Hoa Xã, để có thể đạt được mục tiêu đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đã đến lúc cần cấp bách để thúc đẩy đổi mới về khoa học công nghệ và tiến lên phía trước với sự cương định và lòng quyết tâm từ ngữ trong nguyên văn. Ông nói thêm rằng cần phải cải thiện hợp tác quân sự và dân sự trong việc huấn luyện quân nhân có chất lượng cao, vì vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo cắt giảm khoảng 300.000 quân nhân. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Quốc hội Trung Quốc đã đưa ra một số điểm sửa đổi trong dự luật dân sự, theo đó những lời vu khống xâm phạm đến tên tuổi, chân dung, tiếng tăm và danh dự của các vị anh hùng dân tộc và những người hy sinh vì lý tưởng của Đảng Cộng sản sẽ bị kết tội.
Vẫn về thời sự châu Á, ngày hôm nay đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền Miến Điện đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền báo cáo về tội ác nhắm vào sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Trên nguyên tắc, bà Yang Heli sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho thành lập một ủy ban quốc tế điều tra về những tội ác chống nhân loại do quân đội của chính phủ gây nên. Một số quốc gia châu Âu quan niệm cần để cho Naypyidaw có thêm thời gian giải quyết khủng hoảng tại bang Arakan. Thông tín viên đài RFI Remy Favre từ Rangoon giải thích thêm vì sao châu Âu do dự.
Elle estime que l'armée birmane commet des crimes contre l'humanité dans l'état de l'Arakan à l'ouest de la Birmanie, des exécutions.
Theo nhà ngoại giao Yang Heli, quân đội Miến Điện đã phạm tội ác chống nhân loại trong phạm vi bang Arakan miền Tây Miến Điện qua những vụ giết người không xét xử hay các vụ hãm hiếp tập thể. Hơn 74.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh xin tị nạn trong những tháng gần đây. Bà Yang Heli mong muốn thành lập một ủy ban quốc tế điều tra về những tội ác diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á này, tương tự như các ủy ban đã được thành lập để điều tra về tình hình nhân quyền tại Syria hay Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, tất cả các nước châu Âu không ủng hộ sáng kiến này. Giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước, đã yêu cầu được có thêm thời gian để giải quyết khủng hoảng tại bang Arakan. Do vậy, một số nước châu Âu không muốn làm xấu đi hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi vừa mới cầm quyền chưa đầy một năm. Thái độ khoan dung này trái ngược hẳn với hành động vi phạm nhân quyền của quân đội chính phủ tại bang Arakan. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ghi nhận những trường hợp trẻ em Rohingya bị đốt cháy, trong khi đó phát ngôn viên đảng của bà Aung San Suu Kyi lại cho rằng nhà ngoại giao quốc tế này đã thổi phồng sự thật. Vẫn theo quan chức nói trên, khủng hoảng ở bang Arakan là vấn đề nội bộ của Miến Điện. Nói cách khác, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không nên can dự vào hồ sơ này.
Remy Favre, Rangoon, RFI.
Tại Trung Đông, tổ chức Fatah al-Sham mà nhận trách nhiệm trong vụ khủng bố tại thủ đô Damascus cách nay 2 ngày, làm 74 người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều tín đồ hành hương Hồi giáo Iraq theo hệ phái Shia. Từ Beirut, thông tín viên trong khu vực Pol Khalife phân tích chiến lược mới của tổ chức thánh chiến này.
Le double attentat de Damas confirme le changement de stratégie de l'ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie.
Hai vụ tấn công tại Damas xác nhận sự thay đổi chiến lược của chi nhánh cũ của Al-Qaïda tại Syria. Bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế, từ giờ mặt trận Fatah al-Sham ưu tiên các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố lớn tại Syria do chế độ Damas kiểm soát. Hơn nữa, Abu Muhammad al-Sulani, thủ lĩnh của tổ chức này, từng tuyên bố sẽ thực hiện một loạt tấn công ngay sau các vụ khủng bố đẫm máu nhắm vào trụ sở tình báo của chế độ tại thành phố Homs vào ngày 25 tháng 2. 40 quân nhân Syria, trong đó có tướng Hassan Da'abun, một người thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad, đã thiệt mạng. Chiến lược mới này được cho là nhằm hai mục tiêu, vừa chống lại chế độ Syria, vừa chống lại các lực lượng nổi dậy đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán chính trị mà tổ chức Fatah al-Sham bị loại. Các vụ tấn công trên đã phá hỏng thỏa thuận hưu chiến và gạt ra ngoài phe đối lập, được cho là trung lập, hiện tỏ ra bất lực trong việc đảm bảo lệnh ngưng bắn. Khi tấn công vào thành trì của chế độ, như các vụ khủng bố ở thành phố Homs, mặt trận Fatah al-Sham còn chứng tỏ được khả năng tổ chức của mình. Và khi nhắm vào người hành hương theo hệ phái Shia, như sự kiện đẫm máu ở Damascus, chi nhánh cũ của Al-Qaeda tại Syria đã đẩy cuộc xung đột lên tầm cỡ tranh chấp hệ phái. Âm mưu này tạo điều kiện cho tổ chức thánh chiến Fatah al-Sham đứng ra tự nhận là người bảo vệ cho hệ phái Sunni.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Tuy nhiên, các vụ khủng bố trên vẫn không tác động đến các cuộc đàm phán tại Astana, dự kiến diễn ra từ ngày mai, dù một số phe đối lập Syria kêu gọi tạm hoãn. Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, ba nước bảo trợ cho cuộc đàm phán trên khẳng định vẫn tham gia. Một số phái đoàn liên quan đã đến thủ đô của Kazakhstan.
Nhìn sang Hoa Kỳ, sau vụ WikiLeaks tuần qua tiết lộ gần 9.000 tài liệu tố cáo CIA sử dụng điện thoại thông minh và màn hình TV để theo dõi các đối tượng, cơ quan tình báo Mỹ bắt đầu mở điều tra về các vụ rò rỉ thông tin và đặc biệt là chú ý đến các cơ quan cung cấp dịch vụ ở bên ngoài đã từng cộng tác với CIA. Theo nhật báo tài chính Mỹ Wall Street Journal số ra ngày hôm qua, thì các nhà điều tra đang đặc biệt chú ý đến một nhóm các chuyên gia điện toán từng tham gia vào dự án phát triển phần mềm được CIA sử dụng trong mục tiêu chống tin tặc. Vẫn tờ báo tài chính nói trên trích dẫn nhiều nhân chứng xin được giấu tên cho rằng tin bị thất thoát là do một số người bất bình vì bị CIA sa thải cung cấp để trả thù. Trong vế chính trị, Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa đòi Tổng thống Donald Trump phải đưa ra những bằng chứng về những cáo buộc điện thoại của ông bị người tiền nhiệm Barack Obama đã ra lệnh cho nghe trộm. Về phía Đảng Dân Chủ thì đang tập trung vào mối xung đột lợi ích giữa Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cấp giấy phép cho hơn 30 thương hiệu mang tên tập đoàn Trump. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomachu cho biết thêm.
Dès la publication des informations de WikiLeaks, des membres de la commission du renseignement avaient
từ sân đánh gôn đến khách sạn, từ viện dưỡng lão đến nhà trẻ, từ các công ty bảo hiểm đến các hãng quảng cáo, tổng cộng 38 thương hiệu mang tên Tổng thống Trump đã được Bắc Kinh cấp giấy phép giao dịch thương mại. Là một ứng cử viên tổng thống từng mạnh mẽ chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc trong thời gian vận động tranh cử, là một nguyên thủ quốc gia luôn khẳng định đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Tin đó có phần đặt chủ nhân Nhà Trắng vào thế khó xử. Luật sư của tập đoàn Trump giải thích là những thương hiệu này đã được xin cấp giấy phép từ nhiều năm trước đây. Ông Donald Trump trước khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đã trao quyền điều hành tập đoàn lại cho các con và hứa là trong thời gian làm Tổng thống, ông không tìm kiếm cơ hội làm ăn với quốc tế. Dù vậy, các dân biểu bên Đảng Dân Chủ đã lập tức phản ứng sau quyết định của Trung Quốc liên quan tới tập đoàn Trump. Giới này tố cáo những xung đột lợi ích không phù hợp với vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ và nêu lên rủi ro Nhà Trắng đem chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ra để mặc cả với Trung Quốc. Một trong số các dân biểu Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ lưu ý rằng Bắc Kinh đã đợi Mỹ công nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất trước khi thông báo quyết định.
Anne-Marie Capomachio, Washington, RFI.
Theo tin mới nhất vừa nhận được thì Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào đầu tháng 4 năm nay tại bang Florida. Cuộc tiếp xúc này được dự trù mở ra trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4 tại khu nhà nghỉ và sân golf của Tổng thống Trump Mar-a-Lago.
Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày hôm qua nhấn mạnh giữa Nga và Mỹ phải có nhiều cuộc tiếp xúc hơn để cải thiện mối quan hệ song phương đang căng thẳng. Ông Dmitry Peskov cũng cho biết Moscow bắt đầu nóng lòng trước sự thiếu nỗ lực từ phía Mỹ để tăng cường quan hệ song phương kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng năm nay. Trả lời phỏng vấn đài CNN, ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow không rõ về viễn cảnh song phương, đồng thời nhận định đối với các nước như Nga và Mỹ mà chưa có cuộc đối thoại nào là điều không thể tha thứ được, đặc biệt trước các vấn đề mang tính khu vực và trên quy mô thế giới. Điện Kremlin nhắc lại, trước đó, hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã đồng ý phát triển mối quan hệ bình đẳng giữa hai nước và hình thành sự phối hợp thực sự để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Về chủ đề này, phát ngôn viên Điện Kremlin kêu gọi Washington nhanh chóng tiến hành đối thoại dù ông Donald Trump không che giấu bất đồng ý kiến với Nga trong nhiều vấn đề. Vẫn theo ông Dmitry Peskov, đối thoại sẽ là cơ hội giúp hai nước so sánh quan điểm riêng để tìm được tiếng nói chung dù có nhiều điểm không thể dung hòa được.
Sau đây là phần tin ngắn.
Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng cử tri sẽ bác bỏ dự luật tăng cường quyền lực cho Tổng thống. Lãnh đạo đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Kılıçdaroğlu vào ngày hôm nay tuyên bố tin tưởng trong cuộc trưng cầu dân ý về việc tăng quyền lực cho Tổng thống. Phiếu chống sẽ chiếm đa số. Ngược lại, ông cảnh báo, nếu phe ủng hộ Tổng thống chiến thắng thì việc này sẽ dẫn đến việc xóa bỏ nền dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 16 tháng 3 tới đây, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ được kêu gọi tham gia trưng cầu dân Ý. Nếu đa số cử tri chấp thuận, thì ông Erdogan có thể tại vị đến năm 2029.
Lực lượng an ninh Iraq siết chặt vòng vây Daesh ở Mosul. Theo Reuters, thì phát ngôn viên của lực lượng phản ứng nhanh thuộc Bộ Nội vụ Iraq vào ngày hôm nay cho biết là đã chiếm lại được nhiều tòa nhà hành chính ở phía tây Mosul, nơi quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang cố thủ.
Một nguồn tin ngày hôm nay cho Reuters biết trong tháng tới, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công du Nhật Bản và Indonesia. Tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review cho biết là Hàn Quốc và Úc cũng nằm trong chương trình công du của Phó Tổng thống Mỹ. Trong tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo giới quan sát, các hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Á lo ngại chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ bỏ chiến lược xoay trục sang châu Á, được tiến hành dưới thời Tổng thống Barack Obama nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Hôm nay, Trung Quốc bổ nhiệm trưởng đặc khu Hồng Kông sắp mãn nhiệm là ông Lương Trấn Anh làm phó chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp. Tháng 12 năm ngoái, ông Lương Trấn Anh đã thông báo không ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai chức trưởng đặc khu Hồng Kông. Nhiệm kỳ hiện nay của ông sẽ kết thúc vào tháng 7 sắp tới. Theo hãng tin AP, thì Trung Quốc thường phân phát các chức vụ danh dự không thực quyền cho các nhân sĩ trí thức, các quan chức tỏ ra trung thành với Bắc Kinh, đã hoặc chuẩn bị về hưu. Ông Đổng Kiến Hoa, trưởng đặc khu Hồng Kông đầu tiên, cũng đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp, một cơ chế tham vấn gần giống với Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam.
Cảnh sát Malaysia hôm qua cho biết đã bắt giữ 7 người bị nghi ngờ có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong số đó có 2 người Malaysia và 5 người Philippines. Các vụ bắt giữ trên diễn ra tại Sabah trên đảo Borneo hồi đầu tháng này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cảnh báo nguy cơ khủng bố Hồi giáo, Trung Quốc chuẩn bị dư luận.
Từ khi một đoạn băng video với những chiến binh Duy Ngô Nhĩ trong hàng ngũ Daesh ở Iraq và Syria được công bố trên mạng, chính quyền Trung Quốc liên tục đưa ra những lời cảnh báo về khả năng thánh chiến xâm nhập để khuynh đảo chế độ, tuyên truyền bản sắc Trung Hoa, phát động chiến tranh nhân dân là những biện pháp được cổ vũ để chống lại nguy cơ này. Trong bài tường thuật của AP ngày 13 tháng 3, 2017 gửi đi từ Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc đều tỏ ra lo âu Daesh tập trung vào địa bàn Trung Quốc một khi bị đánh đuổi ra khỏi Iraq và Syria. Shahad Ahan, đặc trách chính trị và pháp lý ở Tân Cương cảnh báo, diễn tiến tình hình chống khủng bố quốc tế sẽ gây bất ổn định cho Trung Quốc, và ông kêu gọi phát động chiến tranh nhân dân như là giải pháp đối phó. Tân Cương đúng là một lò lửa, vì có đông đảo cộng đồng Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và rất bất bình chính sách Hán hóa, phân biệt đối xử của chính quyền Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, nhiều cuộc xung đột đã xảy ra làm hàng trăm người chết. Điển hình là vụ bạo loạn năm 2009 đã làm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phải bỏ một cuộc họp quốc tế ở Roma khẩn cấp về nước. Tuy không đưa ra bằng chứng, chính phủ Trung Quốc luôn lên án người Duy Ngô Nhĩ liên kết với Al-Qaeda và chiến binh Daesh. Cuối tháng 2, Daesh loan truyền một băng video 28 phút, trong đó các chiến binh nói tiếng Hoa, được huấn luyện tại Syria và Iraq, đe dọa sẽ tấn công vào Hoa Lục trong nay mai. Chính quyền Trung Quốc ở Ninh Hạ cũng có những lời tuyên bố lo ngại Hồi giáo cực đoan. Theo AP, cộng đồng người Hồi ở vùng tự trị Ninh Hạ có truyền thống ôn hòa, không có chủ trương ly khai hay tranh đấu bạo lực như ở Tân Cương. Thế mà tuần trước, trong một cuộc hội thảo về tôn giáo mà báo chí quốc tế được tham dự, ông Lý Kiến Hòa, bí thư đảng Cộng sản ở Ninh Hạ, dựa vào sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump để lập luận. Tốt hay xấu không biết, nhưng Tổng thống Mỹ phải tìm cách chặn Hồi giáo cực đoan xâm nhập văn hóa Mỹ. Một cựu quan chức đặc trách tôn giáo vận ở Ninh Hạ là Ngô Thế Dân cũng cho rằng cần phải làm công tác tuyên truyền bản sắc Trung Hoa trong cộng đồng người Hồi. Vài ngày trước khi Daesh công bố đoạn băng đe dọa dài 28 phút, thì Bắc Kinh tăng viện cho Tân Cương 10.000 quân, để gọi là phản công toàn diện, chống khủng bố, không rõ, do ngẫu nhiên hay dự phòng. Theo giải thích của Shahad Ahan, quan chức Trung Quốc ở Tân Cương, thì những động thái biểu dương lực lượng, meeting chính trị là nhằm mục đích tuyên chiến với khủng bố, phô trương quyết tâm của chính phủ và sức mạnh của đại cường Trung Quốc. Vì sao chính quyền Trung Quốc đột nhiên tỏ thái độ lo âu một cách công khai và đưa ra những giải pháp như tuyên truyền hạn chế đi lại và chiến tranh nhân dân? Cho đến nay, chế độ của Mao lập ra vẫn xưng là vô thần và nghi kỵ tôn giáo. Bắc Kinh rất khắc nghiệt với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, một phần vì dân cư địa phương có ngôn ngữ riêng, văn hóa riêng, và cũng vì một phong trào đòi độc lập. Nhưng cùng lúc đó, chính quyền Trung Quốc tỏ ra bao dung với người Hồi Ninh Hạ. Theo giới phân tích, những tuyên bố báo động trên đây của các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản địa phương phản ánh tâm lý lo ngại của chính quyền Trung ương đối với đạo Hồi nói chung. Để ban hành những biện pháp trấn áp, Bắc Kinh cần phải chuẩn bị dư luận. Michael Clark, một chuyên gia về Tân Cương của Úc thẩm định, Trung Quốc đã trở thành mục tiêu hù dọa của Daesh, còn Bắc Kinh thì sợ thánh chiến lập xào huyệt sát biên giới Afghanistan, Tân Cương, dài 76 cây số nằm cuối hành lang Hoa Khan. Xu hướng lo sợ Hồi giáo chính trị đang lan rộng trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Liệu Chủ tịch Tập Cận Bình luôn lo ngại uy thế độc tôn của đảng bị tôn giáo cạnh tranh sẽ nhẹ tay trong nhiệm kỳ 2 hay không?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua đề tài ngành kinh doanh sòng bạc sẽ thu hút đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về thất bại không thể định danh của đội bóng Paris Saint-Germain trước Barca. Nhưng ngay sau đây, Thanh Phương điểm lại tình hình một tháng sau vụ ám sát Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên.
Hôm nay là đúng một tháng xảy ra vụ ám sát bằng một chất độc cực mạnh ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2, 2017. Vụ án mạng này đã gây ra khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa Malaysia với Bắc Triều Tiên, đến mức Bình Nhưỡng đã cấm kiều dân Malaysia rời khỏi Bắc Triều Tiên, buộc Kuala Lumpur trả đũa bằng biện pháp tương tự, và như vậy là công dân của hai nước trở thành con tin của nhau. Hai bên cũng đã trục xuất đại sứ của nhau, đồng thời hủy bỏ việc miễn visa cho công dân của nhau. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những kết quả điều tra cho đến nay và diễn tiến tình hình từ một tháng qua.
Trước hết, xin anh nhắc lại vụ ám sát ông Kim Jong Nam đã xảy ra như thế nào?
Ngày 13 tháng 2, 2017, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ông Kim Jong Nam chuẩn bị lấy máy bay để đi Macau. Theo các hình ảnh do camera an ninh quay lại, ông Kim Jong Nam đang đi thì bỗng có hai phụ nữ tiến đến gần. Một trong hai người đó ôm lấy ông từ phía sau và chụp một mảnh vải lên mặt ông. Người kia thì dường như xịt một chất lỏng vào mặt ông. 20 phút sau đó, nạn nhân tử vong ngay tại trạm xá của sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Các dấu vết của VX, một loại chất độc thần kinh cực mạnh, bị xem là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt bị Liên Hợp Quốc cấm, đã được phát hiện trên mặt của ông Kim Jong Nam khi các bác sĩ pháp y Malaysia khám nghiệm tử thi. Hai nghi can Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, và Siti Aisyah, người Indonesia, đã bị bắt giữ ngay sau đó và đã bị truy tố về tội giết người. Hai cô này sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 13 tháng 4 tới đây, và nếu bị buộc tội, họ có thể lãnh án tử hình bằng hình thức treo cổ.
Như vậy thì ai đứng đằng sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam?
Ngay từ đầu, Hàn Quốc đã cáo buộc chính quyền Bắc Triều Tiên khẳng định là chính ông Kim Jong-un đã ra lệnh thủ tiêu người anh cùng cha khác mẹ, nhân vật mà cho tới nay vẫn sống lưu vong và vẫn chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên thì đã bác bỏ những lời cáo buộc đó, nhưng cho tới nay vẫn không hề xác nhận nạn nhân chính là ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng vẫn gọi nạn nhân là Kim Jong, tên ghi trên hộ chiếu mà ông Kim Jong-nam mang theo người khi bị ám sát. Thứ sáu tuần trước, cảnh sát Malaysia xác nhận Kim Jong và Kim Jong Nam chính là một người. Theo bản tin Kyodo hôm qua, Nhật Bản đã cung cấp cho phía Malaysia dấu vân tay và những thông tin khác của ông Kim Jong Nam để phục vụ cho cuộc điều tra. Các viên chức cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Nhật đã lấy dấu vân tay của ông Kim Jong Nam vào năm 2001 khi tạm giữ ông này tại sân bay quốc tế Narita, sau khi người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un tìm cách nhập cảnh vào Nhật Bản với một hộ chiếu giả. Cũng theo Kyodo, Hoa Kỳ và những nước khác cũng đã tham gia vào cuộc điều tra của Malaysia hoặc tham gia vào việc bảo vệ an ninh cho gia đình của ông Kim Jong-nam.
Hiện giờ thì cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia đã đạt được những kết quả gì?
Cảnh sát Malaysia cho tới nay vẫn truy lùng 7 người Bắc Triều Tiên. 4 trong số này đã rời khỏi Malaysia ngay vào ngày xảy ra vụ ám sát ông Kim Jong Nam. 3 người kia thì dường như vẫn còn lẫn trốn trong Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, trong đó có bí thư thứ hai của sứ quán, ông Hun Kwan Song, và một nhân viên của hãng hàng không Bắc Triều Tiên Kim Ut In.
Vì sao gia đình ông Kim Jong Nam từ chối đến Malaysia để xác nhận danh tính của nạn nhân và nhận lại thi hài?
Sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam, vợ con của người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã biến mất, có lẽ vì sợ là người con trai 21 tuổi Kim Han-son cũng sẽ bị thủ tiêu. Nên nhớ rằng kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền vào năm 2011, chính quyền Bắc Triều Tiên đã liên tục thanh trừng các đối thủ của vị lãnh đạo trẻ này. Trong một đoạn video được phát trên mạng vào đầu tháng này, Kim Han-son cho biết là anh đang ở cùng với mẹ và chị, nhưng không nói rõ là đang ở đâu và cũng không đòi trao trả thi hài của bố. Hiện giờ chưa có ai trong gia đình Kim Jong-nam đến Malaysia để xác nhận danh tính của nạn nhân, có lẽ họ sợ cho tính mạng của họ.
Như vậy là một tháng sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, còn những ẩn số nào vẫn chưa có lời giải đáp?
Ai là kẻ đã chỉ đạo vụ ám sát ông Kim Jong-nam? Hai nữ nghi phạm Indonesia và Việt Nam khai với các nhà điều tra rằng họ đã bị lừa. Cô Siti Aisha cho biết cô đã nhận được số tiền tương đương với 90 đô la để tham gia vào điều mà cô tưởng rằng là một trò chơi truyền hình theo kiểu camera quay lén và tưởng rằng chất lỏng phun vào mặt ông Kim Jong Nam là dầu xoa cho em bé. Cô Đoàn Thị Hương cũng đã khai tương tự với cảnh sát Malaysia. Thế nhưng cảnh sát Malaysia thì vẫn khẳng định rằng hai nữ nghi phạm này hoàn toàn biết rõ chuyện mình làm. Dẫu sao thì đây chỉ là hai kẻ thừa hành, chứ kẻ chủ mưu dường như đó là người Bắc Triều Tiên. Nhưng chất độc VX được sử dụng để ám sát ông Kim Jong-nam là từ đâu đến? Bắc Triều Tiên đang nắm trong tay loại chất độc bị cấm này, nhưng các nhà điều tra chưa biết rõ làm cách nào mà hai nữ nghi phạm lại có được chất độc đó. Theo các chuyên gia, chất độc VX gần như chắc chắn là đã được sản xuất trong một phòng thí nghiệm vũ khí của nhà nước Bắc Triều Tiên.
Quan hệ giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên cho tới nay rất tốt, nhưng vì sao đã xấu đi nhanh chóng như vậy?
Từ nhiều năm nay, Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur vẫn có quan hệ rất tốt, đến mức mà công dân hai nước được miễn visa của nhau. Nhưng căng thẳng đã gia tăng nhanh chóng kể từ khi Bắc Triều Tiên chỉ trích cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia, tố cáo Kuala Lumpur muốn làm tổn hại uy tín của Bình Nhưỡng. Họ cũng đã nhiều lần khẳng định là ông Kim Jong Nam chỉ bị lên cơn đau tim, chứ không hề bị sát hại. Nhưng bây giờ, Malaysia hy vọng sẽ nhanh chóng thương lượng với Bắc Triều Tiên để công dân của họ được rời khỏi Bình Nhưỡng. Hiện giờ còn tổng cộng 9 người Malaysia, gồm 3 nhân viên sứ quán Malaysia và thân nhân còn kẹt lại ở thủ đô Bắc Triều Tiên. Kuala Lumpur cũng muốn giải quyết vấn đề thi hài của nạn nhân. Cho tới nay, Malaysia vẫn từ chối trao trả thi hài của ông Kim Jong Nam cho phía Bắc Triều Tiên, theo yêu cầu của họ, tuyên bố rằng chỉ giao thi hài này cho một người trong gia đình. Theo tin mới nhất thì chính phủ Kuala Lumpur sẽ cho gia đình ông Kim Jong Nam thời hạn từ 2 đến 3 tuần để đòi thi hài của ông, trước khi quyết định xử lý như thế nào về thi hài này. Vụ này nay không chỉ là chuyện giữa hai nước mà đã trở thành một vấn đề quốc tế. Tổ chức quốc tế cấm vũ khí hóa học OICA thứ 6 tuần trước đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, đồng thời tuyên bố sẵn sàng trợ giúp kỹ thuật cho nhà chức trách Malaysia nếu được yêu cầu trong cuộc điều tra về vụ án mạng này.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Kinh mở rộng thẩm quyền của tòa án tối cao ra Biển Đông. Phương Tây do dự về việc thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền Miến Điện. CIA mở điều tra nhắm vào các cựu cộng tác viên với tình báo Mỹ trong vụ rò rỉ thông tin WikiLeaks. Mỗi ngày một sự kiện cảnh báo nguy cơ khủng bố Hồi giáo, Trung Quốc chuẩn bị dư luận. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bị lên án vì phổ biến tin giả có lợi cho Donald Trump trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ, Facebook đã phải thiết lập chế độ kiểm chứng thông tin tại Hoa Kỳ. Đầu tháng này, quy định kiểm tra bắt đầu được áp dụng tại Pháp. Báo Libération hôm nay có bài Tin giả, vấn đề thực của Facebook. Cũng Libération có phóng sự điều tra một tháng trong cỗ máy thông tin Facebook.
Facebook, mạng xã hội hàng đầu thế giới, không chỉ là nơi tâm tình, trao đổi quan điểm, thông tin về đời sống, mà ngày càng trở thành một trong những nguồn tin tức thời sự chính trị chủ yếu đối với người sử dụng. Theo điều tra của một viện nghiên cứu về báo chí tại Oxford, Anh Quốc, ở 26 quốc gia phát triển, 44% người sử dụng Facebook hàng tuần coi mạng này là nơi tìm kiếm tin tức. Mức độ như vậy là vượt xa YouTube với 19% hay Twitter 10%.
Đối với lưới trẻ từ 18 đến 24 tuổi, Facebook còn là phương tiện thông tin chính qua mặt cả truyền hình. Các thông tin mà Facebook lựa chọn nhằm mục tiêu trước hết là gây sự chú ý đối với người sử dụng. Việc lựa chọn này dựa trên các sở thích cá nhân, bình luận được đưa ra cũng như tính cách của những người nằm trong danh sách kết bạn. Cách đưa tin như vậy rất có nguy cơ mang lại một hình ảnh méo mó về hiện thực, đặc biệt nếu như tin giả không được kiểm soát. Thắng lợi bất ngờ của Donald Trump gây bàng hoàng, đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò thông tin của Facebook. Sau một phản ứng chối bỏ ban đầu, Chủ tịch Facebook Mark Zuckerberg đã sớm thừa nhận cần phải điều chỉnh lại. Một cựu phóng viên của hãng CNN đã được Facebook tuyển mộ để phụ trách kiểm soát quan hệ giữa Facebook và các phương tiện truyền thông thời sự chính trị. Sau một số thí điểm tại Mỹ và Đức, đến lượt Facebook cộng tác với 9 phương tiện truyền thông Pháp, trong đó có báo Libération, để giúp người sử dụng định hướng được đâu là những thông tin đáng ngờ. Sau khi một thông tin bị người sử dụng nghi ngờ là giả mạo, thì chỉ cần 2 phương tiện truyền thông xác nhận là Facebook sẽ ghi rõ tin đáng ngờ để các Facebooker thận trọng. Hiện tượng tin giả nở rộ tại Hoa Kỳ, nhưng riêng tại Pháp, tin giả dường như không phổ biến lắm. Sau khi phân tích, 80 post được xem nhiều nhất trên Facebook, Libération nhận xét không có hiện tượng tin giả theo nghĩa hẹp, mà chỉ có một số bài viết có cái nhìn méo mó với các hàng tựa gây hiểu lầm, nhưng khó mà khẳng định đó là tin giả. Các tin giả ở Pháp nếu có thì khó xác định vì chúng thường được tung lên không kèm theo đường link với bài viết bên ngoài.
Về mặt thông tin thời sự, mạng xã hội Facebook rõ ràng có rất nhiều ảnh hưởng đến tình cảm, quan điểm, cũng như các lựa chọn chính trị của người sử dụng. Để đo lường ảnh hưởng, Libération cùng với startup Linkfluence chuyên về các mạng xã hội có cuộc điều tra về tác động của khoảng 50 mạng truyền thông thuộc loại luồng chính hoặc luồng phụ trên Facebook.
Một trong những nhận xét sơ bộ gây ngạc nhiên là trong số khoảng 30 bài được chia sẻ nhiều nhất trên Facebook, rất nhiều báo luồng chính như Le Figaro vốn có đông khách xem đã không hề có mặt. Le Monde chẳng hạn với 3,6 triệu khách đặt thường xuyên cũng chỉ xuất hiện có một lần. Đứng đầu trong danh sách này là 2 đoạn video, một về ứng cử viên Macron, một về luật về tội phạm tài chính, lại do một trang mạng cánh tả không nổi tiếng cung cấp. Một hiện tượng mới đáng chú ý khác là mức độ bài công bố trên Facebook, trang mạng thân chính quyền Nga, FT Today tiếng Pháp được coi là tích cực nhất, với tổng cộng 1.700 post, vượt cả báo Le Monde và Huffington Post. Với mức độ tương tác, đứng hàng đầu cũng lại là những trang mạng luồng phụ như FD Schuss hay Ozone Koze. Việc các trang mạng chuyên nghiệp truyền thống có uy tín lâu đời có xu hướng tụt lại sau các mạng luồng phụ trên mạng xã hội, ngày càng đặt ra khẩn thiết vấn đề độ tin cậy của thông tin. Nhân dịp 28 năm sau khi mạng Internet toàn cầu ra đời, cha đẻ của WWW, kỹ sư người Anh Tim Berners-Lee có bài viết cảnh báo độc giả và các phương tiện truyền thông không thể bỏ mặc chất lượng thông tin vào tay các công ty mạng cung cấp dịch vụ miễn phí, bởi cái giá phải trả là tin giả, tin tức lệch lạc tràn lan và các mạng xã hội vô hình chung biến thành nơi truyền bá quan điểm, thậm chí những quan điểm cực đoan nhất mà bất cần quan tâm đến xuất xứ của thông tin.
Vẫn liên quan đến vấn đề thông tin và sự thật, nhưng liên quan đến vận mệnh của nền dân chủ, giám đốc điều hành Human Rights Watch là Kenneth Rose có bài trả lời phỏng vấn Le Monde.
Thông điệp chính mà giám đốc Human Rights Watch hướng đến là bối cảnh rất khó khăn của các phương tiện truyền thông tại Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử. Thông tin về sự thật trở nên hết sức khó khăn khi mà có một vực thẳm ngăn cách giữa những người ủng hộ ứng cử viên Donald Trump chiếm khoảng 40% cử tri sẵn sàng tin vào những lời nói dối trá. Trong khi đó, một bộ phận tương tự cũng khoảng 40% sẵn sàng chống lại các quan điểm của ông Trump. Trong bối cảnh này, giám đốc của Human Rights Watch nhận định chỉ còn có 20% cử tri là không có quan điểm cố định và họ sẵn sàng đối mặt với sự thực. Truyền thông cần phải nỗ lực để giúp những người này.
về thời sự quốc tế trước chuyến công du Hoa Kỳ ngày mai của Thủ tướng Đức Angela Merkel, báo Le Monde có bài thử đứng vào vị trí của bà Merkel.
Nhà báo Sylvie Kaufmann ghi nhận Thủ tướng Đức sẽ có một trong những chuyến đi tế nhị nhất trong sự nghiệp chính trị của bà, đó là gặp tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vào lúc quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đang khủng hoảng. Đặt mình vào vị trí của Thủ tướng Đức, tác giả bài viết mường tượng những tâm sự ngổn ngang, rối bời của nhà lãnh đạo, được coi là người đang phải đảm đương vai trò hết sức nặng nề là trụ cột của khối 27 nước châu Âu hiện đang trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng, và không những của châu Âu mà còn là của cả khối các quốc gia tự do trên thế giới, trọng trách quá nặng nề mà nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao gửi cho bà trước khi chuyển giao quyền lực cho Donald Trump. Vẫn theo Le Monde, mặc dù đã muốn giã từ quyền lực sau 12 năm cầm quyền, nhưng Angela Merkel một lần nữa buộc phải thượng đài bởi người nắm quyền tại Mỹ, giờ đây là ông Trump.
Liên quan đến châu Á, nhật báo La Croix chú ý đến vụ phế truất Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và viễn cảnh chính trị tại quốc gia Đông Bắc Á này.
Sau khi nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon quyết định không ra tranh cử, thì quyền Tổng thống Hwang Kyo-an sẽ phải có quyết định ra ứng cử Tổng thống trong cuộc bầu cử đầu tháng năm tới. Tuy nhiên, quyền Tổng thống Hwang không phải là người được cử tri ưu ái nhất. Đứng đầu trong các tham khảo dư luận là cựu lãnh đạo Đảng Dân Chủ được coi là thuộc cánh tả Moon Jae-in với khoảng 36%. Trong cuộc bầu cử năm 2014, đảng này suýt nữa đã giành chiến thắng. Vẫn theo báo La Croix, thì nếu lãnh đạo cánh tả thắng, thì rất có khả năng việc cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên sẽ dễ dàng hơn. Cũng về bán đảo Triều Tiên, Liberation có bài giới thiệu về các nỗ lực truyền bá thông tin về thế giới bên ngoài đến với đồng bào trong nước bị kìm kẹp của một người Bắc Triều Tiên đào tị sang Hàn Quốc. Liên tục từ 8 năm nay, anh Jung Kwang-il bí mật truyền về nước đủ loại thông tin, đặc biệt là phim, thông qua các drone, tức máy bay không người lái. Theo nhà hoạt động này thì chế độ Bình Nhưỡng đang thay đổi mạnh, các vụ thanh trừng, hành quyết dữ dội cho thấy chế độ đang bị đe dọa như thế nào. Anh tiên đoán chế độ Cộng sản khép kín Bắc Triều Tiên sẽ không thể trụ lại nổi quá 5 năm nữa.
Về tình hình Đông Nam Á, báo Le Monde có bài bản thành tích nửa đen nửa trắng của bà Aung San Suu Kyi.
Sau gần một năm nắm quyền, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà cựu Ly Khai giải Nobel Hòa Bình đã khiến nhiều người thất vọng. Theo Le Monde, lãnh tụ được dân chúng Miến Điện sùng kính gọi là bà dường như đã không đưa ra được một dự án kinh tế hay một chiến lược phát triển có thể đưa ra được lối thoát cho một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á. Cũng không có chương trình thực sự nào trong các lĩnh vực giáo dục và y tế được công bố. Trong khi đó thì chiến tranh tiếp tục giữa quân đội và một số sắc tộc tại hai bang Shan và Kashin, cũng như các đàn áp tàn khốc nhắm vào người Rohingya theo đạo Hồi vẫn không ngớt. Tuy nhiên, sự bất lực của nhà lãnh đạo dân chủ vẫn được nhiều người châm chước, kể cả các chính trị gia theo Hồi giáo. Lãnh đạo của một trong 6 tổ chức Hồi giáo chính của Miến Điện khẳng định, ông San Suu Kyi vẫn đang phải tìm cách thương thuyết với phe quân đội đầy quyền lực. Nhiều người chê trách tân chính quyền dân sự đã không làm gì để hủy bỏ điều luật 66D đàn áp tự do báo chí. Nhưng Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà báo Miến Điện, ông Thia Shaw, một phóng viên nổi tiếng thời tập đoàn quân sự trước đây, thì Miến Điện hiện vẫn còn trong giai đoạn chuyển tiếp. Những khó khăn trong giai đoạn này chủ yếu vẫn là do, trên thực tế, tập đoàn quân sự vẫn còn đang nắm rất nhiều quyền hành. Theo một nhà báo nước ngoài tại Miến Điện, thì tại quốc gia này hiện tồn tại song song hai chính quyền, một của ông San Suu Kyi, một của quân đội, và hai bộ máy này hoạt động độc lập với nhau.
Vừa rồi là mục điểm báo, ngay sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ngành kinh doanh sòng bạc sẽ thu hút đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam, Thành Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo một nghị định được ban hành đầu tháng Giêng vừa qua, kể từ ngày 15 tháng 3 2017, người Việt Nam với một số điều kiện về thu nhập, về tuổi tác sẽ được vào các sòng bạc, casino ở Việt Nam, mà cho tới nay chỉ dành cho người nước ngoài hoặc người Việt mang hộ chiếu nước ngoài. Cùng với nghị định cho phép người Việt vào các casino, chính phủ Hà Nội cũng vừa ban hành một nghị định. Theo đó, kể từ ngày 31 tháng 3, công dân Việt Nam từ 21 tuổi được phép đặt cược bóng đá quốc tế, đặt cược đua ngựa, đua chó, nhưng phải thông qua các doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ này. Trả lời RFI Việt ngữ từ Sài Gòn, chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn giải thích lý do vì sao cuối cùng chính phủ Việt Nam đã phải chấp nhận cho người Việt Nam tham gia những trò cờ bạc đó.
Việt Nam vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa và có một cái nguyên tắc, một cái luật như bất thành văn. Như là chúng ta thấy đó thì tại những nước xã hội chủ nghĩa đó, thì cái việc đánh bạc là bị lên án và không được chấp nhận bởi xã hội và bởi cả chính quyền. Tuy nhiên, gần 20 năm Việt Nam đã mở cửa và hội nhập với thế giới. Và nhất là Việt Nam lại là một cái trung tâm du lịch không những của Đông Nam Á mà lại của cả thế giới. Cho nên cái sự giao lưu giữa Việt Nam, những người Việt Nam và các nước trên thế giới, nhất là khách du lịch thế giới rất là đông đảo. Trong 10 năm trở lại đây đó, thì do cái nhu cầu của khách du lịch thì có một cái sự nhượng bộ của chính phủ là cho phép một số những cái khách sạn có tổ chức casino cũng như là có làm cái điểm trước đây ở Đồ Sơn. Tuy nhiên thì những cái tụ điểm casino này thì chỉ hạn chế cho người nước ngoài, tức là có hộ chiếu nước ngoài. Trong một thập niên gần đây đó thì ở nước bạn Campuchia thì cũng có tổ chức khá nhiều những cái casino ở dọc biên giới Campuchia và Việt Nam. Và do trong ASEAN đó, cái việc xin visa nó không có bắt buộc nữa, cho nên cái việc người Việt sang Campuchia hay ngược lại thì rất là bình thường. Và do đó thì rất nhiều người Việt đã sang đánh bạc ở các casino ở Campuchia. Và từ đó là xảy ra rất nhiều những tai nạn đau lòng. Có thể nói rằng phần lớn thì đi sang đó đánh bạc thì chỉ có thua chứ không có thắng. Tất nhiên cái việc cho phép người dân Việt đánh bạc gần đây thì nó cũng là một đáp ứng với nhu cầu và thể hiện một cái sự tiến bộ hơn trong việc chấp nhận những cái nhu cầu giải trí mà trước đây nhà nước rất là nghiêm khắc. Nhưng mà tôi cho rằng có lẽ nó cũng chỉ là một cái điểm thôi, tại vì theo như tôi được biết có một số hạn chế cho người Việt tham gia, như là phải có một mức thu nhập nhất định nào đó và được chứng minh, cũng như là phải mua ticket để mà được vào. Những hạn chế đó tôi cho rằng nó sẽ làm giảm khá nhiều cái sự tham gia của người Việt Nam vào trong những cái casino. Và hơn nữa thì hiện nay ở Việt Nam cũng không có nhiều casino, ở tại một số cái khách sạn thì cái quy mô nó cũng còn rất nhỏ. Còn về cái việc cho phép các cược bóng đá hay là nuôi chó vân vân thì tôi nghĩ đó là một cái nhu cầu mà điều khiển của một số người, họ ham thích trò chơi và đồng thời là cũng muốn có các cược trên đó. Tôi cho rằng cái việc mà đưa vào để quản lý và để kiểm soát, để hạn chế những hậu quả mà không có tốt cho những người chơi, ví dụ như là thua thì phải trả tiền, mà thắng thì không được chung tiền chẳng hạn, tức là những cái luật giang hồ trong đó, thì tôi cho rằng nó cũng là một cái đường hướng mở ra.
Như chuyên gia Huỳnh Vũ Sơn đã nói ở trên, cho tới nay người Việt Nam muốn thử may rủi trong các sòng bạc thì phải sang các nước láng giềng như Campuchia, Singapore hoặc sang Macau. Thành ra, theo ước tính, số thuế hàng năm Việt Nam mất đi liên quan đến hoạt động này lên tới 800 triệu đô la và có khoảng 200 triệu đô la ngoại tệ đi ra nước ngoài theo chân các con bạc. Như vậy, với việc cho phép người Việt vào casino, nhà nước sẽ ngăn chặn thất thu về thuế cũng như hạn chế ngoại tệ chảy ra nước ngoài. Hãng tin Bloomberg News ngày 1 tháng 3 vừa qua có trích dẫn lời ông Alexandre Legendre, một nhà tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài về các cơ hội đầu tư kinh doanh ngành cờ bạc ở Việt Nam, cho biết là giới lãnh đạo Hà Nội đang rất cần thu nhập về thuế bởi vì tình hình tài chính của Việt Nam hiện đang chịu áp lực rất lớn. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thấp hơn dự kiến của chính phủ và thâm thủng ngân sách ngày càng lớn do sụt giảm thu nhập từ các công ty dầu khí nhà nước và từ khu vực nông nghiệp bị hạn hán nặng nề. Trong năm 2016, tỷ lệ nợ công của Việt Nam đã lên tới 64% GDP so với 41% của Thái Lan và 56% của Malaysia, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Nghị định thật ra chỉ cho người Việt vào chơi casino tại một số mô hình thí điểm trong 3 năm, nhưng ai cũng biết là người Việt Nam vốn mê cờ bạc, mê các trò mai rủi. Theo số liệu của Bộ Tài chính Việt Nam, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015, dân Việt Nam đã chi ra đến 13 tỷ đô la tiền mua vé số. Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Nam quy tụ các công ty xổ số của 21 tỉnh thành miền Nam. Năm ngoái đã thu được đến 3 tỷ đô la, tăng hơn 200% so với năm 2007. Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững vùng, nếu ngoại quốc đầu tư thêm 3 tỷ đô la vào ngành kinh doanh cờ bạc, thì GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 0,58 điểm trong năm đầu tiên. Sau khi hai nghị định nói trên được ban hành, ngành kinh doanh casino đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn quốc tế như Las Vegas Sands của Mỹ, Banyan Tree của Singapore, Crown của Úc, Châu Tài Phúc và Sun City của Macau. Hãng tin Bloomberg News trích lời ông Ben Lee thuộc công ty tư vấn về ngành casino ở châu Á, dự đoán những casino đầu tiên mở cửa cho người Việt sẽ nằm cách xa các thành phố đông dân. Hai dự án đầu tiên được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cấp phép là dự án Vingroup ở Phú Quốc và dự án Sun Group ở Vân Đồn. sau khi nghị định mới được ban hành, Bộ Chính trị còn phải quyết định xem casino nào trong số 8 casino đang hoạt động cùng với những dự án mới đang xin cấp phép sẽ được phép cho người Việt vào chơi. Riêng Las Vegas Sands Corporation hiện sở hữu nhiều sòng bài ở Las Vegas, Macau, Singapore thì cho biết họ đã thương lượng với chính phủ Việt Nam từ nhiều năm qua và vẫn hy vọng đem casino vào hai thành phố lớn của Việt Nam là Sài Gòn và Hà Nội. Vấn đề là hiện giờ Việt Nam chỉ mới thí điểm cho người Việt vào casino trong thời gian 3 năm. Chưa ai biết là sau 3 năm đó thì chính phủ có duy trì việc này hay không. Cho nên cũng có nhiều rủi ro đối với các nhà đầu tư ngoại quốc muốn đầu tư vào ngành này. Mặt khác, theo chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn, còn phải mất nhiều năm nữa mới có thể thấy được tác động của ngành kinh doanh sòng bạc lên nền kinh tế Việt Nam.
Việc cho phép người Việt vào đánh bạc tại các tụ điểm casino cũng như là tham gia cá cược thì trước mắt nó không có mang lại nhiều nguồn thu về thuế đó. Tại vì như tôi nói là cái số casino đem ra cũng không nhiều và số người tham gia trong những thời gian đầu tiên chắc cũng không nhiều. Rồi cái mức cá cược vân vân nó cũng có cái hạn chế nhất định. Tức là cái tổ chức cá cược mà trong phạm vi quản lý của nhà nước á, chắc chắn trong thời gian đầu cái quy mô nó cũng không có lớn bằng những cái mà cá cược chợ đen đó. Tất nhiên nó có nguồn thu nhưng mà nó sẽ không phải là nguồn thu ở cái mức mà có thể là bù đắp được những cái khó khăn về ngân sách. Nhưng mà tôi cho rằng thì dầu sao nữa thì nó cũng là một cái nguồn thu và cái cách thức mà mở ra để giảm bớt cái áp lực của cái việc mà người ta tham gia cá cược chợ đen và không quản lý được đấy. Thì nó cũng là một điều nên xem xét. Chắc chắn rằng trong thời gian tới, tôi cũng biết là mấy năm nữa đây thì cái việc mở rộng cho phép các nhà đầu tư mở thêm những sòng bạc hoặc là mở rộng cái cá cược hoặc là có cái mối quan hệ giữa cái cá cược ở Việt Nam với những cái tổ chức cá cược quốc tế chẳng hạn thì khi đó thì có thể là nó cái doanh thu nó sẽ rất lớn và cái tự nhiên là cái tỷ lệ mà thu thuế trên đó nó sẽ cao. Tuy nhiên từ đây tới đó tôi nghĩ nó cũng không mất một thời gian và cái điều quan trọng là cái việc mà người Việt Nam sẵn sàng để mà tham gia những trò chơi cá cược chính thức như vậy đó, lúc mới đầu chắc cũng không có nhiều, là phải để một thời gian khoảng 3 năm thì họ mới quen dần với cái chuyện đó và họ mới có thể là tham gia một cách thoải mái được. Tôi nghĩ là chắc là sẽ làm thí điểm một thời gian rồi sau đó thì mới có tính tới cái việc là mở rộng hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng từ đây cho tới cái việc mà mở rộng các sòng bạc casino theo kiểu như là các nước địa phương, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, thì tôi cho rằng nó cũng phải đòi hỏi một thời gian để cho người dân cũng như xã hội họ quen dần. Tôi nghĩ chắc có lẽ là một thời gian còn khá lâu rồi.
Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, thất bại không thể định danh của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trước Barca.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao. Chương trình hôm nay sẽ trở lại trận đấu lịch sử Barca Paris Saint-Germain trên sân Nou Camp hôm 8 tháng 3 vừa qua. Mặc dù đã bước một chân vào vòng tứ kết với chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi, nhưng câu lạc bộ thành Paris đã bị Barca vùi dập ở trận lượt về bằng tỷ số 6-1 tối hôm thứ Tư trên sân Nou Camp. Và nhất là câu lạc bộ xứ Catalan chỉ cần có vài phút cuối trận đấu để làm nên một chiến công không tưởng. Trận cầu đã qua được nhiều ngày, nhưng dư luận bóng đá Pháp không ngừng mổ xẻ thất bại thê thảm nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Nếu người ta có thể gọi màn lội ngược dòng của Barca trên sân Nou Camp hôm thứ Tư là thần thánh thì thất bại của Paris Saint-Germain là không thể định danh. 3 tuần sau khi làm được chiến công lớn nhất trong lịch sử trên sân nhà, Paris Saint-Germain đã rơi vào một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Trong 7 phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Barca đã ghi liền 3 bàn thắng giành lại chiếc vé vào vòng tứ kết của cúp C1 bóng đá châu Âu và nói chính xác hơn là ở 2 phút cuối trước khi kết thúc trận đấu, Paris Saint-Germain vẫn còn nắm trong tay chiếc vé đó. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta trở lại với trận đấu có một kịch bản chưa từng xảy ra trong lịch sử cúp C1 châu Âu này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, như ông cũng đã theo dõi hôm thứ Tư vừa qua trận cầu lượt về ở Champions League giữa Paris Saint-Germain và Barcelona, đã trở thành một trận cầu lịch sử của giải đấu lớn trong làng bóng đá châu Âu. Một trận đấu đã làm lu mờ mọi trận đấu khác của giải, không phải vì cơn mưa bàn thắng các cầu thủ Barca ghi vào lưới Paris Saint-Germain, mà bởi chỉ cần có 7 phút cuối trận đấu thôi, Barca đã khiến người hâm mộ cả thế giới phải sững sờ. Trước hết, ông có thể nói gì về trận cầu này ạ?
Tôi cũng giống như là những người hâm mộ bóng đá khác sẽ không tin tưởng rằng là Barcelona có thể lật được cái cờ sau cái thất bại tại Paris của cái lượt đi, khi mà Paris Saint-Germain đã làm được cái chuyện thần kỳ là ghi 4 bàn, không có bàn gỡ nào cho Barcelona. Cho nên khi trở lại sân nhà thì không ai nghĩ rằng là Barcelona có thể có cái chiến thắng. Người ta nói là đầy bất ngờ, cái trận cầu mà điên rồ, một cái trận cầu không thể tưởng tượng được. Sở dĩ người ta có một suy nghĩ như vậy đó, theo tôi đó, thì là nó có hai cái lý do rất là cơ bản. Cái thứ nhất là Barcelona của cái thời Luis Enrique thì nó không phải như là Barcelona trước đây. Barcelona đã không còn giữ được cái lối chơi truyền thống là luôn luôn tạo một cái áp lực rất là lớn, áp đảo tất cả những cái đội bóng đối thủ của mình ở trên sân nhà cũng như sân khách. Mà chúng ta từng thấy trước đây của những cái thời mà Pep Guardiola hay là cái thời trước đó, khi mà Luis Enrique huấn luyện thì nó không có một cái nét mà chúng ta thấy là nó tạo nhiều cái áp lực như thế. Và cái đặc điểm thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói, tức là anh đã thất bại 4-0 rồi thì không thể có một cái trận đấu mà có thể lật ngược cái cờ. Đặc biệt là chúng tôi có cái suy nghĩ rằng là Paris Saint-Germain trên sân của Barcelona chỉ cần ghi một bàn thôi thì làm sao Barcelona có thể thắng được đến 6 bàn. Nhưng cái điều đó đã xảy ra. Đó có lẽ là cái trận cầu bất ngờ nhất trong lịch sử của Champions League, nói riêng và cho cả bóng đá thế giới nói chung.
Vâng, đúng là bất ngờ cho cả cổ động viên của hai bên, kẻ thắng trận cũng như người thua. Người Pháp đang mổ xẻ thất bại cay đắng này suốt trong những ngày qua. Theo ông, có thể lý giải thế nào cho cách thua của Paris Saint-Germain hay cũng như cách thắng của Barca, trong khi mà trận đấu thực sự là không có gì đặc biệt cho đến phút thứ 88?
Người ta nói rất nhiều về các lý do sau đây. Cái thứ nhất là cũng có người rất là yêu mến Paris Saint-Germain thì cho rằng là có khi trọng tài cũng có phần trong đó. Có nghĩa là nếu như sau cái bàn thắng đó thì chỉ có một cái bàn thắng thì chúng ta thấy là bằng cái cú đá phạt rất là hay của Neymar. Còn lại là những bàn thắng khác thì trong tình huống cố định đến hai quả phạt đền. Rồi những cái sai lầm hậu vệ của Paris Saint-Germain cho nên là dẫn đến cái chiến thắng. Người ta cho rằng là thì có khi là cái yếu tố trọng tài nó cũng có cái ý nghĩa trong cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa, người ta cho rằng là tự nhiên thì Paris Saint-Germain lại chơi một cái thế trận không có hợp lý. Có lẽ là cái nguyên nhân này, đến về mặt chuyên môn, tôi cho rằng huấn luyện viên Unai Emery đã chọn một cái đấu pháp trong cái trận lượt về là không có hợp lý. Bởi vì khi anh có 4-0 và anh đã chơi một cái trận đấu, một cái trận cầu rất là hay ở lượt đi, nếu chúng ta nhìn vào cái số liệu đó sẽ thấy rằng là khi đó thì Paris Saint-Germain là kiểm soát bóng 41%, chỉ để cho Barca là kiểm soát bóng là 59%. Và chính vì vậy cho nên là cái lối chơi trên cái trận lượt đi đó, Paris Saint-Germain là một lối chơi không có e ngại và không có dành cái khoảng không, không có tạo cho Barcelona chơi cái lối chơi sở trường của mình là kiểm soát bóng tốt. Chính vì vậy cho nên là họ có nhiều cú sút hơn và họ tạo được nhiều bàn thắng hơn. Họ chơi một cách rất là thoải mái. Còn trong khi đó ở cái trận lượt về đó, thì họ lại nhường cái thế trận cho Barcelona kiểm soát bóng đến hơn 70%. Và chính vì vậy cho nên là họ chơi một cái lối chơi thụ động. Có lẽ cái dấu ấn về chiến thuật, ông Unai đã không chọn một cái lối chơi thích hợp. Do đó cho nên là Barcelona đã có cái điều kiện để có thể phát huy tất cả những cái gì mình có được. Và khi họ phát huy như vậy thì những cái ngôi sao của họ đó tỏa sáng được, mà đặc biệt ở trong đó tức là vai trò của Neymar. Anh ta đã có những cái bàn thắng quyết định rồi tạo những cái tình huống và đã lập được một cái kỷ lục, tức là trong một cái trận đấu ở đỉnh cao như vậy thì anh ta có đến 9 lần tạo những đường truyền và tự mình gây được cái áp lực trên đội bóng, và trong đó là có đến 6 bàn thắng thì đều có dấu ấn của một trong những ngôi sao này. Thì phải nói rằng là cái điều đó đó đã dẫn đến cái chiến thắng, thì tôi nghĩ rằng cái đó đó là cái nguyên nhân chính. Cái nữa đó mà chúng ta cũng phải thấy rằng là ở trên cái sân nhà của Barcelona thì Paris Saint-Germain đã có những cái sai lầm, những cái lỗi, từ lỗi cá nhân của thủ môn cho đến của cái hàng phòng ngự. Chúng ta thấy là những cầu thủ mà chơi hay nhất ở trong cái trận lượt đi đó, và đặc biệt là cái người mà chơi mà có ấn tượng nhất là Rabiot, một trong những tiền vệ trung tâm chơi rất tốt thì ở trong trận này anh ta xuống phong độ và coi như là vì cái lối chơi mà được bố trí là lùi sâu về đó, thì lại không phát huy cái điều đó. Cho nên là những ngôi sao của Paris Saint-Germain tự nhiên là tắt hết. Do đó cho nên đó chính là cái điều mà dẫn đến cái thất bại của Paris Saint-Germain.
Dù gì thì cũng phải nói là chiến thắng của Barca là xứng đáng. Nhìn vào những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ ở trên sân thì thấy được điều đó. Vượt qua PSG một cách ngoạn mục như vậy, liệu Barca sắp tới đây có phải là đội bóng đáng sợ nhất trong mùa giải năm nay ạ?
Có những cái yếu tố chúng ta cho là thật ra Barcelona của cái mùa bóng này đó không như là một cái đội bóng mà chúng ta vẫn thấy trước đây, tức là có một cái lối chơi khá là ổn định, tạo được những cái áp lực, và mặc dù họ vẫn còn những cái ngôi sao như chúng ta nói là Messi, Suarez hay là Iniesta, Neymar, Rakitic, Rafinha, Busquets, nghĩa là những cái tên tuổi mà chúng ta vẫn là như cũ, nhưng mà cái lối chơi đó thì lại bấp bênh. Cái điều đó nó thể hiện ở trong cái La Liga để chúng ta thấy rằng là họ không còn là cái đội bóng là mặc dù họ vẫn là những cái đội bóng ở trên đầu, nhưng mà có những cái trận thua hoặc là những cái trận hòa rất là ngớ ngẩn, và cái lối chơi là cái điều mà người ta nói nhiều nhất, không phát huy được cái quy lực trong tấn công như trước đây. Thì đó chính là cái mà chúng ta thấy rằng là trên cái chặng đường đi tiếp theo, đây chỉ mới là cái vòng mà bước để cho chuẩn bị bước vào cái vòng tứ kết, và các đội bóng còn lại thì rõ ràng là cũng thấy rằng là Barcelona không còn cái sức mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện Paris Saint-Germain ngã ngựa ở một cái trận đấu này thì là cái điều rất là đáng tiếc.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ. Các cổ động viên cũng như câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể nguôi ngoai được với thất bại thê thảm trên sân Nou Camp vừa qua. Dư luận bóng đá Pháp coi thất bại của Paris trước Barcelona như là một báo hiệu cho cuộc khủng hoảng của câu lạc bộ giàu có nhất làng bóng đá Pháp kể từ khi các ông chủ dầu mỏ Qatar không tiếc tiền đổ vào, nguy cơ trắng tay trong mùa bóng năm nay đang hiện hiện trong khi mà cái đích vô địch châu Âu đặt ra vẫn còn ở rất xa. Nhiều khả năng các ông chủ Qatar sẽ phải xét lại chuyện đầu tư cho Paris Saint-Germain. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa thưởng thức nhạc phẩm Yamin, cô bé của nữ ca sĩ Jazz. Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Kinh mở rộng thẩm quyền của tòa án tối cao ra Biển Đông. Phương Tây do dự về việc thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền Miến Điện. CIA mở điều tra nhắm vào các cựu cộng tác viên với tình báo Mỹ trong vụ rò rỉ thông tin WikiLeaks. Mỗi ngày một sự kiện, cảnh báo nguy cơ khủng bố Hồi giáo, Trung Quốc chuẩn bị dư luận. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Hàn Quốc đi tìm một mô hình kinh tế mới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về tình hình bán đảo Triều Tiên Juliet Morio. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.